Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Xã Linh Sơn và phường Tân Long khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
Sau 10 năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố Thái Nguyên đã tạo nên những bước đột phá, tạo ra sức lan tỏa lớn.
Phát huy vai trò là đầu tàu xung kích trên mặt trận kinh tế, năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên tiếp tục hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 64.100 tỷ đồng, tăng trên 18%. Dư nợ cho vay đạt 55.500 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2018. Trong đó, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 15.500 tỷ đồng, tăng trên 9% và chiếm tỷ trọng 29% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng, với trên 175.000 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn trong lĩnh vực này là 136 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,88% trên tổng dư nợ cho vay. Riêng dư nợ cho vay đối với ngành chăn nuôi lợn đến đầu tháng 10 là 1.983 tỷ đồng, trong đó dư nợ bị thiệt hại là 80 tỷ đồng. Các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện giảm lãi vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ 15 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn, các tổ chức tín dụng trên địa bàn còn chú trọng thực hiện chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Theo đó, trong 10 tháng qua, các ngân hàng trên địa bàn đã tổ chức được 22 hội nghị đối thoại kết nối với số tiền cam kết hỗ trợ là 5.616 tỷ đồng cho 291 doanh nghiệp và 6 khách hàng khác với dư nợ là 3.134 tỷ đồng.
Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, sáng ngày 7 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn đã tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo ở xóm Thông Nhãn. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Ngôi nhà thứ nhất được bàn giao cho gia đình bà Từ Thị Lâm, bản thân bà Lâm bị khuyết tật một mắt. Bà cùng con gái và cháu ngoại sống trong ngôi nhà cấp 4 rột nát đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh của bà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã hỗ trợ và vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 67m² với tổng kinh phí trên 126 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 1 triệu đồng. Anh em họ hàng hỗ trợ 30 triệu đồng, nhân dân trong xóm hỗ trợ hàng chục ngày công lao động. Được ở trong ngôi nhà mới ấm áp tình người, bà Từ Thị Lâm, xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn, phấn khởi nói.
Bây giờ ba bà cháu có nhà không bị nắng, không bị mưa đến rồi thì chúng tôi cố gắng phát triển kinh tế thật tốt, cố gắng làm để cho nó thoát nghèo, để cho nó đỡ khổ vất vả.
Ngôi nhà thứ hai được bàn giao cho gia đình bà Trần Thị Trương ở cùng xóm Thông Nhãn. Hiện nay bà Trương đang phải một mình nuôi hai con nhỏ ăn học. Trong khi đó, bà không có công việc ổn định, ngôi nhà của ba mẹ con đang ở đã xuống cấp. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân, ngôi nhà đại đoàn kết rộng 76m² với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng đã được hoàn thành. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 1 triệu đồng, nhân dân trong xóm hỗ trợ hàng chục ngày công lao động. Được biết, xã Linh Sơn hiện còn 76 hộ nghèo. Từ năm 2018 đến nay, xã đã hỗ trợ và vận động xây mới được 10 nhà đại đoàn kết. Riêng năm 2019 đã xây mới và bàn giao 8 nhà đại đoàn kết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long cũng vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Phạm Thị Thu, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tổ 7. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2019. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 50m² theo thiết kế nhà cấp 4, với tổng kinh phí xây dựng là gần 230 triệu đồng. Trong đó, ngân sách thành phố và Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo phường hỗ trợ 4 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ phường hỗ trợ 2 triệu đồng, nhân dân tổ 7 hỗ trợ 5 triệu đồng, anh em họ hàng hỗ trợ 100 triệu đồng, số còn lại là gia đình tự có. Chị Thu là mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ ăn học, bản thân chị không có việc làm ổn định. Ngôi nhà đưa vào sử dụng giúp ba mẹ con chị có chỗ ở ổn định. Bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp các ngành, chị Thu hứa sẽ cố gắng phấn đấu lao động để sớm thoát nghèo. Được biết năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long thực hiện xây mới, sửa chữa 3 ngôi nhà cho hộ nghèo.
Thực hiện phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo. Vừa qua, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Kim Cúc, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tại gia đình đến thăm, các đồng chí trong đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ và mong rằng trong thời gian tới, gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đoàn cũng đã tặng cho gia đình một bộ máy tính để bàn và một máy in nhằm hỗ trợ việc học tập của con cháu trong gia đình với tổng giá trị quà tặng khoảng 7 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Sở Khoa học và Công nghệ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng. Giá trị những phần quà tuy nhỏ nhưng đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các thành viên của câu lạc bộ văn nghệ quần chúng tổ 6 phường Quang Trung đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân của tổ, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 17 tháng 11 tới. Tâm trạng của mỗi người đều cảm thấy rất háo hức và vui mừng vì trong niềm vui chung của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, bà con nhân dân còn được chứng kiến lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình nhà văn hóa tổ. Đây là công trình được nhân dân mong mỏi từ lâu và được xây dựng từ 100% kinh phí nhân dân tự nguyện đóng góp.
Tổ dân phố 6 phường Quang Trung vốn có trên 100 hộ dân và có chung nhà văn hóa với tổ dân phố 5. Tuy nhiên do nhà văn hóa liên tổ này được xây dựng đã lâu và diện tích sử dụng chật hẹp, chỉ có sức chứa khoảng 60 người, nên mỗi khi đi họp, đa phần người dân phải ngồi ngoài sân. Chính sự bất tiện này đã khiến nhân dân mong muốn có được một ngôi nhà văn hóa riêng, khang trang, rộng rãi để làm nơi sinh hoạt, hội họp. Đến năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã triển khai xây dựng khu dân cư số 3 tại vị trí đất của tổ 6 và giao đất tái định cư cho khoảng 150 hộ dân nằm trong diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài về đây. Trước sự thay đổi là số hộ dân tăng lên trên 200 hộ, cấp ủy chính quyền của tổ dân phố 6 đã có đề xuất và được Ủy ban nhân dân thành phố giao gần 500 mét vuông đất để làm nhà văn hóa tổ. Trò chuyện với ông Trần Văn Tiện, bí thư chi bộ tổ 6 phường Quang Trung được biết, chủ trương xây dựng nhà văn hóa tổ đã có trong nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Sau khi có sự thống nhất trong chi bộ, chúng tôi tổ chức hai hội nghị để lấy ý kiến dân chủ công khai và nhận được sự đồng thuận rất lớn của toàn thể nhân dân trong tổ. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, 100% các hộ đã nhất trí đóng góp kinh phí để xây dựng một nhà văn hóa khang trang với tổng kinh phí theo thiết kế là trên 700 triệu đồng, có sức chứa hơn 200 chỗ ngồi để có thể sử dụng lâu dài và bền vững. Để đạt được các mục tiêu này, ông Trần Văn Tiện, bí thư chi bộ tổ 6, phường Quang Trung cho biết, tổ đã có cách làm rất sáng tạo trong việc huy động kinh phí xây dựng nhà văn hóa.
Chúng tôi muốn một cách rất là minh bạch, công khai tất cả mọi cái với nhân dân. Trên đưa nhân dân bàn hai hội nghị, thì hội nghị bàn về vấn đề chủ trương này, sau đó bàn về công tác là thu tiền như thế nào để cho nó hợp lý. Là vì đối với nhân dân nếu như thu theo khẩu, thu theo hộ nó có những cái khác nhau. Nếu như trường hợp một khẩu thì có thể đóng 1 triệu, hai khẩu thì đóng 2,5 triệu, và từ 3 khẩu trở lên thì đóng 4 triệu. Thế là nhân dân nhất trí luôn sau cái hội nghị thứ hai. Đấy, thì đến bây giờ mà nói thì thực tế chúng tôi làm mới được 3 tháng mà cái công trình đã như thế này rồi. Thì đây là một cái ngoại mục với các tổ dân phố. Chưa một tổ dân phố nào triển khai trong 3 tháng làm gần hoàn chỉnh cái nhà văn hóa. Cái thành công này cũng đánh dấu được cái sự cố gắng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố rất là thống nhất cao.
Với sự đồng thuận của người dân, công trình nhà văn hóa tổ dân phố 6 phường Quang Trung đã được khởi công ngày 1 tháng 8 năm 2019. Đến nay, sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Dẫn chúng tôi đi tham quan nhà văn hóa, ông Nguyễn Xuân Khu, tổ trưởng tổ dân phố 6 phấn khởi nói: từ nay đến trước ngày 17 tháng 11, chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thiện các công đoạn như sơn tường, đóng trần, lắp cửa, lắp rèm, đổ bê tông toàn bộ khoảng sân rộng trên 200 mét vuông và phát động chi hội phụ nữ của tổ ra quân trồng hoa vào khuôn viên nhà văn hóa. Càng gần đến ngày tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, đòi hỏi tiến độ công việc ngày càng đẩy lên cao. Nhưng với sự đồng lòng nhất trí của cả tập thể, chắc chắn mọi công việc đều sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Điều đáng nói là dù phần lớn hộ dân của tổ đều làm nghề tự do, đời sống kinh tế còn không ít khó khăn, nhưng ai nấy đều một lòng dốc sức vì việc chung. Ông Nguyễn Xuân Khu, tổ trưởng tổ dân phố 6, vui mừng cho biết.
Ngoài cái đóng góp cứng ấy, thì rất nhiều số hộ gia đình và cá nhân cũng đã ủng hộ. Và người thì ủng hộ cái quạt, người thì nhà thì ủng hộ tượng Bác. Có tổ chức thì ủng hộ các cái bục, có coi như rất nhiều các cái hộ, các cái cá nhân cũng đã hứa là cũng chúng tôi sẽ ủng hộ cái này cái kia. Nhân dân phấn khởi lắm, mong nhanh đến ngày 17 để nhân dân được đến đây để họp cái ngày đầu tiên của nhà văn hóa.
Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được biết, tổ dân phố 6 là một điểm sáng trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Năm 2019, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của tổ là 98%. Trong đó, có trên 70 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục 3 năm. Nhiều năm liền tổ được công nhận là tổ dân phố văn hóa. Trong tổ không có người sinh con thứ ba, không phát sinh tệ nạn xã hội. 100% trẻ em trong độ tuổi được cấp sắc đến trường. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng không ngừng được phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với trên 200 hộ gia đình như hiện nay, tổ 6 cũng là tổ dân phố duy nhất trên địa bàn phường Quang Trung, không phải sáp nhập với tổ dân phố nào khác. Bởi vậy, khi công trình nhà văn hóa được hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẽ là nền tảng quan trọng để cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và toàn thể nhân dân tại đây tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 7 tháng 11, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức tiết học ngoại khóa chuyên đề truyền thông cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo phá thai ở tuổi 15 đến 19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Với con số này, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Theo Tổng cục Cảnh sát, trung bình hàng năm ở Việt Nam xảy ra khoảng 1.200 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Điều đáng nói là 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình, như người quen của cha mẹ, hàng xóm, thậm chí là giáo viên, bố dượng, bố đẻ. Để trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản để chăm sóc tốt sức khỏe, cũng như bảo vệ bản thân trong lứa tuổi vị thành niên, cán bộ truyền thông của Phòng Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế thành phố đã trao đổi làm rõ những khái niệm cơ bản về vị thành niên, những biến đổi về tâm sinh lý và cơ thể ở độ tuổi này, đồng thời phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính, tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn, trách nhiệm, cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, v.v. Việc cung cấp cho các em học sinh các kiến thức cơ bản về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính là vấn đề cấp thiết, góp phần cung cấp kiến thức để các em có thể trau dồi, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống lành mạnh, thân thiện, khả năng ứng xử, biết đối phó và bảo vệ bản thân trong các tình huống bất thường, tự tin chia sẻ những kiến thức với bạn bè đồng trang lứa.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho sinh viên Lào, chiều 8 tháng 11, tại sảnh Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên đã diễn ra không gian văn hóa Việt-Lào, nơi các du học sinh Lào và Việt Nam kết nối giao lưu và tìm hiểu văn hóa cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt-Lào. Không gian văn hóa được thiết kế mở với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa hai nước Việt Nam-Lào, trong đó có phần tái hiện không gian văn hóa vùng Tây Bắc và Đông Bắc với những không gian trưng bày trang phục, công cụ lao động, nhạc cụ, ẩm thực. Cùng với đó là không gian tái hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng của cư dân hai vùng văn hóa Đông Bắc và Tây Bắc. 7 gian hàng trưng bày hiện vật văn hóa và 4 gian hàng ẩm thực của hai quốc gia Việt Nam Lào. Cũng trong khuôn khổ của chương trình còn có giao lưu văn nghệ Lào Việt với những tiết mục hát múa, nhảy, tiết mục văn nghệ mang đặc trưng văn hóa hai quốc gia. Chương trình đã thu hút rất đông sinh viên Đại học Thái Nguyên và các trường đại học có đội thi tham gia chung kết hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên được biết đến là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật của toàn tỉnh. Đây cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1502 QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện đầu tiên của Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của cộng tác viên Trần Nhung.
Có thể đưa ra một dẫn chứng để thấy sự quan tâm đặc biệt của thành phố Thái Nguyên đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói riêng, khu vực nông nghiệp, nông thôn nói chung. Đó là sau 10 năm triển khai, tổng nguồn kinh phí huy động để thực hiện chương trình là trên 777 tỷ đồng. Trong đó, riêng thành phố tự chủ động được là gần 339 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, địa phương đã quan tâm đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tính từ năm 2010 tới nay, thành phố Thái Nguyên đã bê tông hóa 224,5 km đường trục xóm và liên xóm, công hóa trên 83 km đường nội đồng, xây dựng và cải tạo nâng cấp 30 công trình thủy lợi. Hệ thống kênh mương được cứng hóa, cải tạo, nâng cấp đạt gần 195 km, xây mới 11 trung tâm văn hóa thể thao xã, 165 trên 165 thôn, xóm được quy hoạch đất và xây dựng nhà văn hóa xóm. Trong xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên là địa phương được đánh giá cao trong việc hạn chế nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ngay từ thời điểm mới triển khai chương trình, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương thực hiện rà soát, thống kê, theo dõi sát tiến độ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ưu tiên nguồn vốn để trả nợ theo thứ tự ưu tiên trả nợ đã quy định. Đối với các công trình thực sự cấp bách thì đầu tư dứt điểm để hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên cũng thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, chú trọng giải pháp phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nguồn lực xã hội hóa hiệu quả, huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, đồng thời tranh thủ tốt các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thanh toán nợ đọng. Nhờ vậy, tính đến hết năm 2018, thành phố Thái Nguyên không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những điểm nhấn nổi bật nữa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên là quan tâm đầu tư cho sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Trên cơ sở đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân là trọng tâm trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước giải quyết việc làm cho người dân. Năm 2018, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp bình quân của thành phố Thái Nguyên đạt 120 triệu đồng 1 hecta một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 34 triệu đồng một năm. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cũng giảm nhanh qua từng năm. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn 11 xã của thành phố là 500 hộ, chiếm tỷ lệ 2,38%, hộ cận nghèo là 1,79%. Bên cạnh nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân cũng được quan tâm chú trọng. Theo đánh giá của ông Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu, đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực, người dân đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên lề đường, tạo thành những con đường hoa rực rỡ sắc màu và tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Có thể khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố Thái Nguyên đã tạo nên những bước đột phá. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc. Điều quan trọng, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả. Người dân là chủ thể thực hiện, đồng thời được lợi ích thiết thực từ chương trình.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp với những thông tin đáng chú ý. Mở đầu như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Từ ngày 1 tháng 11, giá bán ga trong nước đã tăng 3.500 đồng trên bình 12 kg. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga đã tăng 7 lần với tổng mức tăng gần 70.000 đồng trên bình 12 kg. Theo đó, giá ga bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 330.000 đồng trên bình 12 kg. Nguyên nhân ga tăng giá là do giá ga thế giới tháng 11 công bố trên 437 đô la Mỹ trên tấn, tăng 10 đô la Mỹ trên tấn so với tháng trước.
Giá lợn hơi tuần này tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước, một số tỉnh phía Bắc lên tới 70.000 đến 71.000 đồng một kg. Cụ thể tại một số tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Lạng Sơn, giá lợn hơi từ 70.000 đến 71.000 đồng một kg, Hà Nam 68.000 đến 71.000 đồng một kg, Thái Nguyên 70.000 đồng một kg. Với mức giá này, hiện tại các tỉnh miền Bắc đang có mức giá tốt nhất cả nước, được thu mua trong khoảng 65.000 đến 71.000 đồng một kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng tăng 5.000 đồng một kg, còn tại miền Nam, giá lợn hơi tăng mạnh, đạt ngưỡng cao nhất là 6.200 đồng một kg.
Một trong những chính sách đáng chú ý và được mong đợi nhất trong tháng 11 là Nghị định số 74 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đó, mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, Nghị định số 74 đã nâng mức vay tối đa từ 1 tỷ đồng trên một dự án và không quá 50 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm lên mức 2 tỷ đồng trên một dự án và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa cũng được nâng lên từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Nghị định mới cũng quy định rõ, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 11 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò là đầu tàu, xung kích trên mặt trận kinh tế. Năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.
Được thành lập năm 2010 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất chế tạo cho thuê cốt pha dàn giáo thép, máy móc thiết bị công trình. Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị Hòa Bình đã phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới là xây dựng công trình căn hộ khách sạn quy mô 11 tầng, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng với kỹ thuật xây dựng theo công nghệ sàn xốp 3D. Hiện công ty đang trong giai đoạn hoàn thành sàn 2, dự kiến đến tháng 8 năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng. Anh Lê Bình Tấn, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị Hòa Bình cho biết.
Năm 2019 là chúng tôi cũng từng bước một đầu tư các trang thiết bị là máy móc công nghệ để thay đổi cái lối sản xuất và phát triển hơn khi mà không phải sử dụng nhiều đến nhân công lao động. Và chúng tôi sẽ áp dụng các cái công nghệ về phát triển sản phẩm mới. Và ví dụ như là cái sản phẩm xanh là cái tấm năng lượng mặt trời mà chúng tôi có thể là sử dụng và để phát điện và bán ngược điện cho nhà nước.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.700 doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp không ngừng phát triển đã đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế chung của thành phố trong 9 tháng đầu năm, như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 6.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên 1.650 tỷ đồng và tạo việc làm mới cho trên 4.200 lao động. Cùng với mục tiêu đạt lợi nhuận cao, phát triển ổn định, bền vững, các doanh nhân doanh nghiệp của thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác xã hội từ thiện, nhân đạo. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, năm qua các đơn vị doanh nghiệp của thành phố đã dành trên 40 tỷ đồng cho các hoạt động này nhằm thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của mỗi doanh nhân với cộng đồng xã hội. Đánh giá về sự đóng góp của hội doanh nghiệp phường trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ông Trần Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên nói:
Đảng ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao cái vai trò của chi hội doanh nghiệp cũng như các cái doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp phần đáng kể trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội cũng như an sinh xã hội trên địa bàn của phường. Và trong thời gian tới cũng mong muốn rằng là các cái doanh nghiệp trên địa bàn cũng sẽ tiếp tục tăng cường sự gắn kết nhiều hơn nữa đối với chính quyền địa phương để xây dựng quê hương, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Nói về những hoạt động nhiệm vụ trọng tâm của hội doanh nghiệp thành phố và các doanh nghiệp hội viên trong những năm tiếp theo, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm 2019 thì cái đổi mới của hội doanh nghiệp chuyển từ lãnh đạo sang cái chức năng kết nối, thì như vậy đó là những cái thành công, mà thành công này sẽ được phát huy thật nhiều trong cái năm 2020. Làm sao để kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, tháo gỡ không để một cái vướng mắc khó khăn cản trở trên cái con đường sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp để xây dựng xã hội, xây dựng thành phố giàu mạnh.
Phát huy vai trò của tổ chức hội, tin tưởng những năm tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, không ngừng phát triển và đóng góp tích cực hơn nữa để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày 9 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.